Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 8 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư đánh giá công tác tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022.
Học sinh khối 7 đến 12 tại Hà Nội được đi học trực tiếp.
Tổ chức Y tế Thế giới đặt mục tiêu 70% dân số ở mỗi quốc gia được tiêm đủ vaccine trong 6 tháng.
Bác bỏ thông tin vaccine COVID-19 ảnh hưởng thai phụ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 8 tháng 2 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư đánh giá tình hình thực hiện chỉ thị số 11 ngày 8 tháng 12 năm 2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 và chỉ thị số 35 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhân dân cả nước đón Tết vui tươi, lành mạnh, không khí đoàn kết, tương thân tương ái, tuyệt đối an toàn, đồng tình và càng tin tưởng vào Đảng.
Về nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, phải tiếp tục dự báo tình hình, nắm chắc các khả năng tình huống có thể xảy ra để có biện pháp đối phó, không chủ quan. Sau khi ăn Tết xong, tiếp tục triển khai chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 11 của Ban Bí thư và chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ, phòng chống dịch không để tái phát, tổ chức cho học sinh đến trường phải tuyệt đối an toàn. Các nhiệm vụ trọng tâm đã nêu ra phải triển khai thực hiện. Từng cơ quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ phải lập kế hoạch cụ thể của năm 2022, làm một cách bài bản, có chương trình, lộ trình, phân công, kiểm tra và yêu cầu thời hạn.
Cũng trong sáng ngày 8 tháng 2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatech nhân dịp đầu năm mới Nhâm Dần 2022. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của tập thể cán bộ, quản lý và người lao động Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trước những thách thức đặt ra cho năm 2022, Vinatech cần bám sát chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển ngành dệt may, tận dụng tốt các cơ hội đến từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Tại buổi giao ban báo chí đầu xuân Nhâm Dần do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân phối hợp tổ chức diễn ra vào sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam lưu ý, báo chí cần tiếp tục làm thật tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền để từ người dân cho đến các doanh nghiệp, cộng đồng, xã hội đồng thuận thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong đó lường trước và chủ động truyền thông về những rủi ro dịch bệnh có thể xảy ra.
Theo Nghị định số 131 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, thì người có công sẽ được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất từ 65 đến 95% tùy từng hạn mức. Chế độ miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công chỉ áp dụng một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao, nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết gần 3,9 triệu người đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội và được cấp tài khoản sử dụng ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số. Hà Nội cũng là đơn vị có số người cài đặt ứng dụng VSSID lớn nhất toàn quốc, đạt 124,77% kế hoạch được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao năm 2021.
Từ ngày hôm nay 8 tháng 2, đối với 118 trên 121 tuyến xe buýt trợ giá hoạt động với 100% công suất theo các chỉ tiêu đấu thầu, đặt hàng hoặc các quyết định điều chỉnh đã được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phê duyệt và không thực hiện giãn cách chỗ ngồi trên xe. Việc xe buýt được hoạt động 100% công suất sẽ phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng của người dân thủ đô.
Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân sau Tết Nguyên đán, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không tập trung nguồn lực để tăng chuyến trên các đường bay nội địa. Cụ thể, các hãng hàng không nội địa dự kiến tăng 251 chuyến. Một số chặng bay tăng cao như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài số chuyến bay tăng nêu trên, các chuyến bay thường lệ và tăng chuyến đã được cấp phép trong 4 ngày, đạt 3.180 chuyến với hơn 667.000 ghế.
Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đơn vị này đã ghi nhận và hướng dẫn khắc phục 241 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Trong đó, số cuộc tấn công lừa đảo chiếm tỷ lệ gần 74% với 178 cuộc. Số cuộc tấn công thay đổi giao diện là 1 cuộc, tấn công cài mã độc là 62 cuộc.
thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 8 tháng 2 cho biết, ước tổng lượng khách trong 9 ngày Tết từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2. Khách du lịch nội địa đạt 5,5 triệu lượt khách, khách du lịch quốc tế là 467 khách. Xu hướng du lịch cự ly gần, dễ sắp xếp thời gian, trải nghiệm các sản phẩm du lịch mới đang là lựa chọn ưu tiên của du khách. Hầu hết các doanh nghiệp du lịch đều kỳ vọng những tín hiệu tốt dịp Tết Nguyên đán năm nay sẽ sớm hồi sinh hoạt động kinh doanh khi lượng khách mua tour, đặt khách sạn trong dịp Tết Nhâm Dần có nhiều chuyển biến tích cực.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội cho biết địa phương vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố về việc cho mở lại lễ hội Chùa Hương. Việc này căn cứ theo tình hình dịch bệnh tại huyện đã cơ bản được kiểm soát, số ca mắc COVID-19 sau Tết giảm và địa phương trở thành vùng xanh. Nếu thành phố đồng ý, huyện Mỹ Đức dự kiến mở lại lễ hội Chùa Hương vào ngày 16 tháng 2 để có thời gian chuẩn bị.
Theo tin từ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, do các cơ quan chức năng nới lỏng điều kiện đi lại của hành khách, cộng với nhu cầu đi lại của người dân từ phía Bắc trở lại các tỉnh phía Nam làm việc và sinh sống cao, nên các chuyến tàu giai đoạn sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 rất đông khách. Các chuyến tàu xuất phát trong các ngày từ 7 đến ngày 9 tháng 2 gần như đã kín chỗ, hiện chủ yếu chỉ còn ghế phụ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm ngày 8 tháng 2, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 cho đến 14 độ C, vùng núi từ 7 cho đến 10 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Từ ngày 8 cho đến ngày 9 tháng 2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ. Khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Trong bối cảnh thế giới đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine COVID-19, nhiều nghiên cứu đã bác bỏ thông tin sai lệch về tác động của vaccine COVID-19 tới việc mang thai và khả năng sinh sản. Các chuyên gia cho biết, trong giai đoạn đầu, các thử nghiệm vaccine đều không tập trung vào phụ nữ mang thai. Do đó, mỗi khi có vaccine được bào chế, mọi người đều có tâm lý chung rằng cần thận trọng sử dụng vaccine cho phụ nữ mang thai.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO và khối các quốc gia thịnh vượng chung vừa đưa ra cam kết bảo đảm các quốc gia nhỏ dễ bị tổn thương được tiếp cận vaccine ngừa COVID-19, qua đó hỗ trợ các nước này khôi phục nền kinh tế. WHO cũng mong muốn 70% dân số ở mỗi quốc gia sẽ được tiêm chủng đầy đủ vào cuối tháng 6 tới đây.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn 5 giờ tại Điện Kremlin để thảo luận về các vấn đề quan hệ song phương và quốc tế. Trong đó trọng tâm là vấn đề bảo đảm an ninh ở châu Âu và tình hình Ukraine. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cuộc hội đàm diễn ra trong bầu không khí thân thiện, có ý nghĩa và hữu ích.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh mối quan hệ đồng minh Mỹ-Đức trong bối cảnh căng thẳng gia tăng chung quanh vấn đề Ukraine. Hai nhà lãnh đạo cho biết sẵn sàng tiếp tục đàm phán an ninh với Nga và ngoại giao là cách tốt nhất để giải quyết tình hình ở biên giới Nga-Ukraine.
Ngày 8 tháng 2, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tối cao Quốc hội Triều Tiên khóa 14 đã diễn ra trong hai ngày 6 và ngày 7 tháng 2 vừa qua, với sự tham dự của các quan chức cấp cao của chính phủ và Đảng Lao động Triều Tiên. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Kim Jong Un không tham dự sự kiện này. Theo KCNA, Quốc hội đã cam kết phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của người dân, bất chấp những khó khăn và phức tạp mà Triều Tiên phải đối mặt trong năm 2021 do các biện pháp trừng phạt và tác động của đại dịch COVID-19.
Tập đoàn NEC của Nhật Bản vừa chế tạo thành công mặt nạ giúp người đeo có thể nhìn được trong bóng tối và cung cấp các thông tin quan trọng khi họ đang di chuyển trong các khu vực dày đặc khói. Các chuyên gia của NEC cho biết, mặt nạ thông minh này được trang bị một camera hồng ngoại, nhờ đó các nhân viên cứu hỏa dễ dàng tìm đường và xác định vị trí những người đang chờ được giải cứu, ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Quý vị khán thính giả, hôm nay 8 tháng 2, học sinh các khối trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Hà Nội đã chính thức quay trở lại trường học trực tiếp sau khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.
Với nhiều khối lớp thì đây là lần đầu tiên các em được quay trở lại trường sau quãng thời gian dài học trực tuyến tại nhà. Mời quý thính giả đến với ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi.
Và
Sau 9 tháng học online, hôm nay lần đầu tiên các em học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương được trở lại trường. Vui mừng khi được đến trường, em Hoàng Xuân Bách chia sẻ.
Học tập ở trên trường thì nó sẽ tập trung hơn, không bị sao nhãng bởi những thứ như kiểu là điện thoại nữa.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, ngoài việc kiểm soát chặt chẽ ngay từ cổng vào bằng cách đo thân nhiệt sát khuẩn tay, các trường đã chia lịch học để đảm bảo giãn cách. Học sinh khối lớp 9 sẽ học vào buổi sáng, buổi chiều là khối 7-8. Học sinh là F0, F1 ở khu cách ly phong tỏa sẽ tiếp tục học trực tuyến. Bà Phạm Thị Hương Giang, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, Hà Nội cho biết.
Tâm lý của cả thầy lẫn trò cũng đều bị ảnh hưởng. Cho nên trong cái kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân quận Ba Đình phê duyệt để đón học sinh trở lại trường, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ tất cả các kịch bản để giải quyết cái nỗi lo đó của cả thầy lẫn trò.
Ngay trong sáng nay, lãnh đạo thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo nhiều quận huyện cũng đã trực tiếp đi kiểm tra công tác đón học sinh trong ngày đầu tiên quay trở lại trường. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết.
Cả hệ thống chính trị của thành phố từ thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố đến các quận huyện và thị xã, đặc biệt là của ngành giáo dục đào tạo, của ban giám hiệu, của tập thể sư phạm các trường đã chuẩn bị rất là chu đáo, chuẩn bị mọi kịch bản để các em học sinh có thể quay trở lại trường học, học một cách an toàn nhất.
Học sinh từ lớp 7 đến 12 toàn thủ đô đã chính thức được trở lại trường. Song Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý chỉ tổ chức dạy học trực tiếp tại các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1-2 để đảm bảo an toàn cho học sinh. Dự kiến 2 ngày nữa, học sinh tiểu học và lớp 6 ngoại thành Hà Nội cũng sẽ trở lại trường học trực tiếp. Còn khu vực nội thành dự kiến từ ngày 21 tháng 2.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.